cái tâm mình là hư vọng nào mình rời hết, cũng như là cái lối tu mà của thầy Thanh Từ vậy đó, gặp vọng đường theo vậy đó. Ha, nó rời tất cả vọng tưởng tịch tỉnh. Ha, khi mình rời tất cả vọng tưởng tịch tỉnh á, ha, thì cái tâm mình sao? Cái tâm mình, thân tâm mình được an lạc thôi. Tâm kinh an, thành nó cuối cùng nó nói là ông nói là cái tịnh là mình dẫn ra pháp lạc á. Vậy năng lực là do mình rời tất cả vọng tưởng tịch tỉnh. Ha, mà rời tất cả vọng tưởng tịch tỉnh á thì đa số là hiện nay là do pháp định. Pháp định á thực sự ra nó vẫn còn một vọng tưởng. Thấy không? Ha, cái vọng tưởng đó là vọng tưởng do cái định thể, tức là đối tượng mình định. Chứ như mình định vào nước á thì vẫn còn một cái tưởng, đó là tưởng nước. Thấy không? Thực sự nó chưa hoàn toàn tịch tỉnh, nhưng mà nó là gì vậy? Nó còn một cái tướng. Thấy không? Nhưng mà khi nào mình kiến đạo rồi đó, mình thấy cái tướng nước bản thể nó là không tánh, thì lúc đó cái tâm mình nó mới chuyển qua cái tướng bát nhã đó, thì lúc đó nó trở thành là nó gọi là tương ứng với chân lý, thì cái định đó nó trở thành là chân định. Thấy không? Nó là chánh định đó, cái định mà của an trú trong tánh không. Nhưng mà trong cái tạm thời đầu tiên đó, mình rời vọng tưởng, mình rời tất cả những vọng tưởng rồi an trú một tưởng, thì cái tâm nó cũng tịch tỉnh rồi. Thấy không? Cái tâm nó cũng vắng lặng rồi đó, tham phần não phân si cũng không phát sanh rồi đó, thì lúc đó thân tâm mình nó đạt được tình trạng hỷ lạc kinh an là cũng được rồi. Còn nếu mà mình an trí vào cái chân đế hay chân như, hay là mình gọi là cái lúc đó thì cái tâm lúc đó là tâm không á, thì lúc đó là cái mình định trong đó, nó gọi là định vô cái tâm vô phân biệt. Cái chân trí thì là tâm không có phân biệt nữa, tâm không có phân biệt nữa, thì lúc đó nó trở thành là vô phân biệt tịch tỉnh đó, là gì đó. Cái thứ hai, cái câu thứ hai của cái tịnh lự trong pháp lạc là rất là vắng lặng, cực tịch tỉnh. Đi tổ giảng chỉ cực tịch tỉnh này là xa rời tất cả những cái ngã mạng. Nó cái tướng về cái bản ngã nó khiến cho mình nó gọi xa lời tất cả cái kiêu cử, cái kiêu căng mà nó phát lên á. Thường thường người đắc định thường thường là sanh lên cái này nè, khiến cái tâm nó đừng thường di tế, nó dướng mắt thôi không? Cũng như là mình cho nói là có chứng có đắc vậy đó. Thành ra cái đó là nó chứng mắt, thành nó cực tịch tỉnh, tức là rời luôn cái tâm này, mất luôn cái tâm này. Thì lúc đó là cái tâm nó cực hình kỳ tịch tỉnh, rất chấn lặng. Và cái câu thứ ba là vô tội. Vô tội đó tức là đối với tất cả những cái phiền não nằm trong lục độ đó, hay mỗi cái phiền não nó có những cái chướng đó. Rồi học đó, lục độ, mỗi cái độ gì đó, nó có ba chướng hay gì đó, thấy không? Điều mình đều rời khỏi hết, thì nó không bị lỗi. Cái tịnh không bị lỗi, tức là đối với cái tịnh tự, cái định đó mình không bị lỗi. Vậy thôi. Bị lỗi trong cái những cái lỗi về cái lỗi phạm, về cái chướng trong cái sáu độ. Rồi cái phần thứ tư á, là đối trị cái khổ của phiền não mà an trú pháp lạc. Thì cái này là cái nó kết quả. Kết quả do mình làm được mấy cái khác đó, là ly vọng tưởng, ly được kiêu cử, ly được các tùy phiền não của lục độ ha. Thì do cái định mình mà ly được như vậy đó. Thì nó có thể trừ được tất cả những phiền não khổ. Hay mà khi mà trừ được phiền não nổ đó thì tâm được an định. Nó gọi là đắc được cái hiện pháp lạc. Phát sanh được năng lực thần thông. Thành ra tịnh lự dẫn pháp lạc á là chỉ nói là cái quả cuối cùng thôi. Nhưng mà ở trên á tức là mình phải đạt qua tầng trải là tịnh lự không phân biệt. Vô phân biệt tịch tỉnh. Rồi cực tịch tỉnh tức là từ hết cái tướng mà gọi là chứng thấy có đắc có chứng, sanh ra cái ngã, cái ngã, sanh ra cái sự kiêu ngạo á, và không có lỗi với pháp mình tu, không có bị lỗi lầm nào trong cái pháp mình tu hết trơn á. Mà pháp tu của Bồ Tát trong này là lục độ. Và khi tinh lự như vậy đó thì đối trị được hết tất cả các khổ phiền não, mà lúc đó thì mình sẽ an trú được cái pháp lạc độ. Thành ra câu đầu á, tịnh tự giải thoát lạc trụ có nghĩa là gì đó. Thành ra cái nói cái định này nó tóm lại đó là cái năng lực định mà có khiến cho mình có thể diễn ly hết tất cả nhiễm ô của phiền não, mà nhờ vậy mà đắc được cái sự an lạc, trụ trong cái sự an lạc. Mà trụ được sự an lạc rồi đó thì từ cái an lạc này đó, hay là lúc nào mình sống trong hiện tại nè, lúc nào mình cũng an lạc hết trơn, nên nó gọi là hiện tại an lạc trụ, hay là an trú pháp lạc, hay là hiện tại an lạc trụ. Thành ra chư tổ nói đó, cái tịnh lợi đầu tiên này nè, là cái định là tịnh lợi của Bồ Tát, mà còn gọi là hiện pháp lạc trụ tịnh lợi. Ngài Pháp Quang dịch là gì? Là tịnh lợi dẫn ra pháp lạc. Ở trong kia nó là hiện pháp lạc trụ, tức là an trú pháp lạc ngay trong hiện tại đó. Thì cái này nó tại sao nó gọi là pháp Bồ Tát? Vì cái nguyên nhân đầu tiên á, nó gọi là lấy chữ vô phân biệt tịch tỉnh, tức là nó lấy cái đối tượng của nó, đối tượng của nó để nó tập á, nó tập để đối tượng của nó tập để nó bắt nhã, để nó tập cái vô phân biệt trí. Và nó phá luôn cái chấp do cái tướng vô phân biệt nữa, tức là cực tịch tỉnh nữa, nên nó gọi là cái đây là cái tịnh lự của Bồ Tát. Và Bồ Tát là đối tượng của Bồ Tát là pháp không, là bát nhã. Thường thường cái khi mà mình lạc an hết lập tụ á, thì đầu tiên á là cái thân nó nhẹ nhàng, tâm nó sanh ra nó quan hỷ, nó an lạc. Thường thường nó dùng danh từ của nó gọi là hỷ lạc hoặc khinh an tướng xuất hiện. Mà cái xuất hiện đầu tiên á là nó xuất hiện là cái tướng tâm trước. Tướng tâm nó nhẹ, lúc đó thì cái tự nhiên mình hành pháp không mỏi mệt. Khinh an là một cái tướng, cái dễ biết lắm. Khi nào mình vô pháp nữa, cái tâm nó tự nhiên là nó thấy sướng khoái, nó làm hoài không có mỏi. Mà khi mà cái tâm nó không mỏi đó, hay tâm mà nó khinh an gì đó, bắt đầu là cái hỷ tướng của người nó phát sanh. Hỷ là cái trạng thái của tâm. Mà khi mà hỷ tướng phát sanh đó, tự nhiên các đường kinh mạch đó, mà muốn cái hỷ đó là mấy đường kinh nó phải đi đúng đường, cái tâm nó mới hỷ được. Cái tâm mà cái đường những kinh mạch mà nó chạy ngược đường, nó chạy vô trạng thái thì làm cái tâm nó bức đứt, người nó cũng không có hỷ, nó không hỷ. Đầu tiên là khi mà cái tâm mình khinh an, tự nhiên cái kinh mạch nó chạy đúng à, thì lúc đó mấy người họ nói lúc động á thì nhâm mạch đốc mạch họ chạy đúng đường, tất cả những kinh họ chạy đúng đường hết trơn á, thì lúc đó cái tâm nó phát ra cái sự hoan hỷ, sự vui, nó gì nhẹ vậy đó. Cái đầu kinh mạch nó chạy đúng đường á thì tất cả những cái tứ đại nó được bồi dưỡng hết, tất cả những cái tạng phủ tim gan phèo phổi đều mạnh hết trơn á. Tại vì nó chạy đúng đường, nó không chạy sai nữa, mà bệnh là do kinh khí nó chạy sai thôi. Thấy không? Nó nuôi hết những cái trường hợp mà mình giải phẫu thì đành chịu thôi. Còn những trạng thái bị bệnh nó từ từ tới đó nó nuôi làm chỗ đó nó mạnh trở lại. Mà khi nó mạnh nó làm bắt đầu nó làm thân bị lạ. Khi cơ thể mình mà nó mạnh khỏe, nó sướng khoái, rồi tế bào nó như là nó được nuôi dưỡng đàng hoàng thì nó đi qua trạng thái kế là trạng thái về thân. Nhưng mà thân thì không dùng chữ hỷ nữa. Thấy không? Hoặc là dùng chữ khinh an, hoặc là dùng chữ lạc. Thấy không? Thân nhẹ, thân gọi là thân nhu nhuyễn. Thì trạng thái chân nhung nhuyễn mấy bạn nó có biểu diễn đó, nó tập mà nhâm mạch nó mạnh nó thông á. Hồi xưa tôi thấy nó nhiều khi nó để hai tay mà nó cúi xuống đất mà cái đầu gối nó đụng đất nó làm không được, hôm nay nằm cụp cái đầu gối nó đụng đất à. Mà nó lớn tuổi rồi nha, nó 40 tuổi 50 tuổi rồi đó, mà nó làm gì mà hai tay mình á, mình để mà sao mình móc được, nó để kịch là hai tay nó móc lại gì nè. Hồi xưa là cái đường xương sống nó cứ ngắt vậy đó, nó làm không được. Thấy không? Nó thành ra cái lúc đó là tự nhiên những tế bào, cái thân nó tế bào nó tự nhiên nó mềm lại vậy đó. Nó làm những chuyện rất là lạ. Thấy không? Đó, thì nó gọi là lúc đó đó, nó gọi là thì đầu tiên là thân tâm kinh an, nó kinh an tinh an đó, thì trong đó đó đầu tiên là tâm kinh an trước. Đó, được không? Không, người trẻ tuổi thì làm dễ một chút, người càng già cái thịt nó càng cứng. Thấy không? Nhưng mà thằng đó nó lớn rồi, thấy không? Nó lớn từ 3 tuổi nữa. Nhưng đầu tiên là nó tập cái trước mà hồi xưa người nó cứ ngắt à, mà sao nó làm nó thấy đúng, cái điểm nó đúng. Nó gọi là thân tâm nhu nhuyễn ha, hoặc là thân tâm khinh an. Còn nói về tướng lạc á thì là tâm hỷ mà thân lạc. Tâm thì hỷ trước ha, hỷ rồi bắt đầu là khí mạch nó chạy đều. Khí mạch chạy đều nó tu bổ lại tứ đại, tu bổ lại ngũ tạng. Ngũ tạng làm cho mình cái thân mình nó mềm trở lại. Nó là nhu nhuyễn. Khi mà thân mềm thì cái tâm mình nó đã mềm sẵn rồi. Thì thân nhu nhuyễn lúc đó nó mới sanh ra cái lạc của thân. Cái lần đó tự nhiên nó sướng khoái kỳ cục lắm.
Cái đó nó phải gọi là nhâm mạch đốc mạch, nó gọi là thần khí.
Không phải thần khí, nhâm mạch là những cái đường kinh mạch chánh trong người nó chạy thôi. Còn thần khí đó, thần khí đó khí đó, khí là một cái năng lực vận chuyển như là phong đại trong người vậy đó, ha, thì nó gọi là khí, ha, đó. Nhưng mà bên Trung Quốc á thì nó nói là có những cái luồng nó dẫn khí đi đặc biệt, những luồng lớn dẫn khí, tất cả khí nó chạy toàn thân, nhưng mà trong đó nó có những cái luồng chánh, ha, thì nó bắt đầu nó chia ra là kỳ kinh, nó có là gọi là 12 đường kinh, ha, 12 đường kinh, ha, và 6 cái nạp. Ở trong hai đường kinh là thủ dương minh kinh, rồi thủ thái âm kinh, rồi dương minh kinh gì đó. Trên tay nó có 6 đường, chân 6 đường, tất cả là 12 đường. Mỗi đường, đây mỗi ngón tay mình nó có một đường, có ngón tay nó có hai đường, quên rồi, nó còn là 6 đường. Chân mình cũng vậy, bắt đầu từ ngón chân mình á, thì mỗi ngón chân nó có một đường đường, vậy có một ngón chân có hai đường, thì tất cả nó chạy lên. Thì nó gọi là 12 đường kinh, là 8 cái mạch. Tám cái mạch đó, cái đường kinh thì nó chạy riêng, một đường kinh chạy vô tim, một đường kinh chạy vô gan, một đường kinh chạy vô tỳ, một đường kinh chạy vô dị, một đường kinh chạy vô phổi, ha, đại khái vậy đó, nó chia tất cả là 8 đường.
Nhưng mà nó chạy là mình có cảm giác
không? Mấy người tập khí công họ biết. Thì trong này nó nói đó, trong cái bên sau này người ta chế cái máy mà trong cứu đó, thì người ta nói đó, tàu nó nói chạy vậy, sau này nó check lại đó, nó dùng cái máy trong cứu mà nó rà đó, thì nó thấy chỗ đó điện trở thấp. Cũng như là chỗ đó nó lưu thông được, nơi cái điện trở nó không bị chướng, nó thấp. Thành họ do việc dễ lắm, họ dùng cái máy đo điện trở thôi. Họ rà tới cho điện trở thấp, cái máy nó cháy sáng lên vậy rồi. Thì họ biết đó có cái việc. Thấy không? Thằng sau này tàu nó chết cái máy đo việc á, nó cứ rà dọc tiền kinh vậy nè. Chứ hàng nó ở tiền kinh chỗ này, nhưng sao biết chỗ chính chỗ sát này, có thể chụp đây chút, chụp đây chút. Nó rà tới chỗ nào cái đèn nó sáng lên. Thì họ đắm điểm nó chăm. À, thì rõ ràng là tàu hồi xưa đó, khi mà tập nó thông rồi đó, nó mới phát giác rằng có những cái đường đó là cái đường mà cũng như là cái khí lực nó chạy cũng như là khí nó lưu thông, như dòng sông nó chạy đó, thì nó không bị trở ngại, thành ra chỗ đó gần như là cái điện trở nó thấp vậy đó, ha, thì nó mới tính ra được là tất cả 12 đường sau này là nó check lên trúng, ha, nó mới chế ra cái máy đo đó, ha, không? Đó. Còn cái mạch là cái gì? Cái mạch đó là những cái đường vô hình, khí lực vô hình, nhưng mà nó liên lạc với các đường kinh. Cái đường kinh này chạy vô gan thôi, đường kinh chạy vô tỳ thôi, nó một cái đường nó chạy riêng vậy đó. Thầy nó nói thằng nhân muốn trị bệnh tỳ thì cái chăm đường kinh đó, tại đường kinh nó chạy vô nó chạy ra. Thấy không? Còn cái lạc á là đường kinh nó nối hết tất cả những cái đường này, nối đường kinh chứ hạn giờ từ cái huyệt của kinh này nó chạy qua cái huyệt kinh kia, nó qua kinh nọ. Cái mạch lạc là nó nối mấy đường kinh lại. Thấy không? Nó nối đường kinh lại, thành ra trong cái lạc nó nhiều khi một trong mạch cái lạc á, mạch chứ. Cái mạch đó thì có nghĩa là mình chăm một cái mạch đó thì có thể là nó dính líu nhiều đường kinh. Mà trong cái mạch chánh á là nó có nhâm mạch với đốc mạch. Cái nhâm mạch đó là nó tất cả những nó nối tất cả những cái đường kinh âm. Những cái huyệt chánh của đường kinh âm là chạy qua nhâm mạch, thì nhâm mạch nó là nằm ở giữa nè, giữa bụng nè, từ cơ xuống dưới.
Không, ngoài
da nè. Nó đo kinh với mạch đó, nó đo ở ngoài không à. Nó đo ngoài da. Cho nên chúng mới dùng do máy dò được chứ, liên xa sao nó chăm, liên xa sao nó dò. Còn cái đốc mạch đó là những cái nó chủ trương là những cái liên lạc những nó liên lạc với đường kinh dương thì nó chạy sau lưng. Còn sau lưng hay xương sống nè, rồi sao mình cạo gió này kia đó. Rồi ngoài trong mạch đó nó có 8 mạch đó. Nó có những mạch phụ là dương cực mạch, âm cực mạch, dương cực mạch. Dương cực mạch, âm cực mạch, dương duy mạch, âm duy mạch. Nó còn hai là mạch nên thì nó chạy một cái chạy từ đầu đến chân, cái đầu đây, cái sau lưng gì đó, nó chạy đại khái vậy đó. Tất cả là 8 mạch. Thấy không? Mà trong 8 mạch đó thì có âm mạch với dương âm nhâm mạch, đốc mạch là chánh rồi, mấy cái mạch kia là phụ. Thấy không? Thì nó chia vậy đó. Sau này là người ta check lại mấy cái học võ dương kiêu mạch rồi âm kiêu mạch gì đó. Dương cực mạch, dương duy mạch, âm duy mạch cộng với nhâm mạch, đốc mạch là 8 mạch. Thì trong cái bản đồ tạng phủ của tàu nó vẽ cũng vẽ đủ hết gì đó. Thấy không? Đó. Thì mỗi mạch gì đó thì nó đi qua bao nhiêu đường kinh, rồi nó chăm đó trị cái gì. Ta sẽ học kinh chứ tao không mạch. Tại vì mấy cái kinh nó có đủ huyệt rồi, còn cái mạch nó chỉ chạy qua những huyệt đó thôi. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ nó có cái nó là lái mạch, tức là nó đi như cái dây lưng qua đây nè, thì nó liên lạc hết mấy cái đường kinh, hai ba đường kinh của hai bên tỳ kinh, hai bên dị kinh, bên thận kinh. Vậy đó, nó cái đường kinh này lại như cái dây đai, nó gọi là lái mạch. Thấy không? Nha. Thì nó gọi là kỳ kinh bát mạch, nó là gì đó. Thấy không? Thì cái đó tất cả những cái vận hành nó đều là lấy những cái điểm ở ngoài da để tượng trưng. Nhưng mà cái bộ kinh bộ quyệt á, tức là những cái chỗ mà khí lực nó tích chứa ở đó đó, thấy không, thì nó sâu một chút, thấy không? Tôi thấy cho chăm cứu nhiều cái công linh đó, mà xưa bạn tôi chăm cứu mấy người mà chẳng hạn như bị phong rồi lâu ngày cái chuyện nó liệt này kia đó, rồi thấy nó chăm một hai lần cái sao người ta đi được à, thấy không? Mà nó chăm rồi cái kim nó dài vậy nè,
chăm mút kim không sao,
chăm mút kim luôn à, cái đập cái kim á, cái kim không á, cái kim thì nó dài nó dai vậy nè, thấy không? Cái đầu đó bao nhiêu nè, cái đầu bằng bao nhiêu thì không chăm được, còn cái mũi nó dài cỡ này nè, nó chăm cái vị trí đít á, vị trí vòng đít này nó sâu lắm à, nó chăm nó thấy nó ngắn gần lúc cái kim luôn á, kim dài bao nhiêu hết cái kim luôn à, nó cầm cái phong trì phong phủ như này, cái bị này dài lắm thịt không à, mình chăm nhưng mình chích gì đó, chích vô cái kim ăn vô nó cũng vô hết luôn chứ ăn thua gì, thấy không? Đó, nó chăm cái tay cũng vậy, tay nó có cái huyệt gì ngộ lắm, cái huyệt đâu ở đây nè, chăm từ đây vô tới lòng bàn tay luôn à, có những cái huyệt gì đó nó trị những cái huyệt mà rút tay rút chân vậy đó, hay lắm nha. Thì nó chăm vậy đó, mà tôi thấy mà thường thường á nó chăm vô cái người kia mà chẳng hạn như nằm một hồi mà nó biến chứng á, khó chịu một hồi tuốt ra á, thì người đó sẽ hết. Còn mà chăm vô mà thấy người đó trơ không có gì thì lâu hết lắm. Nào, biến chứng cái tức là nó gọi là phản ứng á, phản ứng thì lúc đó là bị dựng chăm á, nó gọi là bị dựng chăm tức là có thể xỉu á, thì thấy áp phê đó là ngày sau hai ngày sau là hết à. Lúc đó thì lấy chăm ra liền, nó phải có người nó kế bên nó lấy chăm ra, thì lúc đó họ tác dụng được cái vô được thần kinh đó, thấy không? Đa số nó chăm cái việc này mà phong trì phong phủ gì đại khái vậy đó, thêm mấy cái việc dưới chân nhỏ vậy đó, thấy không? Mà thấy nó chăm mà thằng sầu lắm.
Thầy có học phần
xưa có học chứ, mà xưa học có bằng cấp nữa chứ, thấy không? Nhưng mà học thì người ta dạy thực tập thôi, chứ không có dạy kỹ lưỡng về vấn đề mình kinh sao vậy đó, thấy không? Có bằng cấp luôn, à xưa học đúng tiền mà. Học ở Việt Nam à, mà học ở Việt Nam mà nó còn nhỏ rồi. Tôi cũng chăm thử, cũng trị mấy cái bệnh phụng thủng rồi nó cũng hết. Đó là sau này bắt đầu đọc thêm thì lý thuyết mình vững hơn. Đọc thêm bây giờ đường kinh nó chạy, sao lý do, tại sao chăm quyệt nó trị thì lúc đó mình hiểu rõ hơn. Chứ hồi xưa học cũng như là tập vậy đó, dạy một cái quyệt đàng hoàng, và cái chăm quyệt đó biết là một số quyệt này thì mình gì, học như học bài, học.
Nhưng mà cái dùng ở chỗ đó là làm sao biết cái quyệt nó nằm ngay chính xác ở đâu đấy đi. Thầy con thấy con có đi chăm cứu, nhưng mà con thấy mấy người họ nhận, họ tìm rồi họ ghi vô
thôi. Họ đo, nó có cách đo. À, nó có cách nó dạy hết đó, cái quyệt này cái bao nhiêu thốn, động căn thốn, mình lấy cái này nè, lấy từ đây nó kể một cái thốn, nó đo nó chia ra cách bao nhiêu. Nghe không? À, thường thường là những cái quyệt nó nằm ở chỗ lõm nhiều hơn, chỗ lõm hoặc là lõm hoặc chỗ lồi thiệt lồi, nó chỉ nằm trong cái gì thế gì cho nó không lưng chừng. Cái hay nhất là dùng cái máy đo hay lắm, chạy tới cái quyệt đó nó đỏ lên nè. Cái máy đo nó bán lên khởi ngoài tiệm, nó bán rẻ, nó bán công khai luôn rồi chứ đâu còn phải mua bằng cấp gì đâu. Cái máy đo quyệt á, chạy đo đỏ lên đó. thường mấy cô mà làm đẹp á, lấy cái máy đó thì họ rà mặt vậy nè, mà dùng cái từ trường đó để mà nó làm da mặt nó láng nó bóng vậy đó. Đừng hóc, mình nói tới đâu mà lọt qua cho đó vậy. Nói cái chỗ mình là thân lạc. Mà đấy thì sao tôi học mấy bạn mà nó học thì nhâm mạch đốc mạch nó thông á thì nó đạt tình trạng đó. Con người đó kỳ lắm, khi nhâm mạch đốc mạch nó thông á, con người nó tươi, thắt mặt nó hồng hào đó lại. Còn khi mà nó tập mà xuất thần bằng hư thì người nó teo lại, nó luyện bằng cái trí không, bao nhiêu tinh nó dồn cho nó luyện trí không á. Còn lúc mà nhâm mạch đó, mạch nó thông á, là cái căn khí của người nó thư thái thư sướng, phải không? Da thịt á. Còn đàn ông á thì mặt mày hồng hào, hồi xưa mà cái tay chân ít có lông, tay chân nó cũng như là máu thịt nó dồi dào á, máu huyết nó dào là lông ngực rồi nó cũng đã ra đậm lên, nó nuôi dưỡng lại. Thành ra tu mấy người mà họ đắc cái đó đó, nó ít bệnh đó. Còn khi mà mình tu thiền cũng vậy, mình không có để ý nhâm mạch, đắc mạch mình niệm nhịp đó. Khi mà cái tâm mình trụ được mà đúng do cái tâm không có phiền não nữa đó, thì tự nhiên khí trong người nó dài. Khí người nó chạy mà lúc đó nó, tự nhiên bởi nó nói, ta nói, chính mấy ông thầy cũng nói đó. Mình ngồi thiền đầu tiên mình ngồi vậy nè, thì mình nhập định được, mình giật cái thẳng thẳng vậy nè. Tự động nó kéo cái thân mình thẳng lên, mà đúng tư thế vậy đó. Tại sao? Khi mình nhập định được, chân khí nó phải chạy, mà chân khí nó chạy nó sửa. Tự động nó sửa cái thân mình nè. Nào ra mình ngồi vậy, tự nó mới nhập định được, tự nhiên giật cái thân cho đúng rồi, để khí nó chạy, cái gì nó bị nghẹt. Thành nó tự động, nó sửa thân mình để cho nó chạy. Thành ra bệnh hoạn nó hết. Nó là nhập định, còn nó không nhập định được thì nó cũng vậy à. Nó cũng ngồi như vậy chứ nó có kìa.
Vậy muốn biết người đó nhập định hay không, nhìn tướng ngồi
mà. Họ ngồi đúng lắm, họ ngồi đó là cái ngồi đó đúng, cái dân nhập định là cái ngồi tướng vững như là ngọn núi đó, bất động. Hay vững, thiệt là vững nhá. Khi họ xả ra là thần sắc họ sáng rực kìa. Thấy không? Cái mắt họ sáng rực chứ. Bao nhiêu khi mà nhập định đúng đó, thì chân khí nó chạy đúng, chân khí chạy đúng rồi một hồi đó thì nó đem hết cái tinh hoa, nó là vật chất thô của thân, nó biến thành ra cái gọi là nó lên nó dưỡng thần. Đó là dưỡng thần hoàn hư á. Tới giai đoạn đó thì từ từ người bắt đầu nó phát nhiệt, rồi nó dẫn cái chân khí lên, nó ốc nuôi ốc này kia, nó phát sanh trí tuệ không? Nó định sanh 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 huệ là gì đó. Nhưng mà bên huệ của bên tiên gia những cái kia đó là cái huệ là huệ thế gian. Biết được cái chân lý của thế gian, biết được bói toán, biết cái này học gì cũng lẹ hết. Cái huệ lạ lắm. Thấy không? Còn ở huệ đi vào xuất thế gian phải bị hiểu chân lý nó hơi khác. Thì lúc đó thì họ học cái gì cũng thông minh, cũng mau lẹ hết. Thì cái thiền định của đầu tiên mình học thiền á vẫn là cái thiền của ngoại đạo, cái là sơ thiền nhị thiền là có nền tảng cái gì đó. Nó cũng sanh ra cái huệ thế gian đó, huệ thế gian gọi là thế gian thắng giải rất là mau. Nào nó bắt đầu là bắt đầu từ thế gian thắng giải, bắt đầu nó mới xả bỏ thế gian thắng giải để tập về thắng gian vô thắng giải, nó đi kiến đạo thì hoàn xuất thế luôn á. Thì lúc đó đó nếu mà tập nữa là bắt đầu người nó rút quá đó, thì bao nhiêu đầu tiên nó rút á, đầu tiên nó dời, nó nuôi sắc chất, nó nuôi tứ đại, hay bắt đầu mà luyện, bắt đầu nó phát sanh trí tuệ đó, bắt đầu nó nuôi cái thần. Cái trí tuệ là một cái lĩnh vực khác, nó nuôi cái thần thì nó rút hết tất cả những cái tế bào. Thì ra thì lúc đó da nó đầu nhăn, nó hớp lại, người nó khô lại. Nghe không? Thì có hai giai đoạn, có cái giai đoạn người ta tu cao mà luyện thần thì người nó còn tốt lại. Thì lúc đó kỳ lắm, tự nhiên sắc rực cặp sẽ sợ là cái thần khí nó dễ sợ lắm. Nghe không? Nhưng mà mình tập á thì thường thường cái đó thì nó vẫn là những cái pháp đó, những cái huệ đó vẫn là cái bộ xuất thế gian, về thế gian. Còn cái bộ xuất thế gian nó thuộc về cái tánh vô. Tánh vô không biết làm sao, không biết cái thân thể nó làm sao mà nó không hiểu. Nó vô có thể là lúc đó cái tâm nó an tĩnh rồi, nó không tỉnh, nó xong thì nó không có vụ nó bị teo hay là bị hớp người lại, không hiểu.
Nha, thành. Như ở Việt Nam có các viện mà ngồi thiền, còn cái thân thể lưu ở tại Việt Nam đó thì họ ngồi thiền mà nhập định vô rồi họ lấy cái nhiệt họ đốt luôn thân
như sao thầy? Đó là có nhiều cách lắm, có nhiều em thầy nói là họ phải có chế độ thực phẩm họ ăn để họ lọc cái thân rồi, họ lọc cái tất cả các trượt của thân rồi. Thành họ phải ăn một loại thực phẩm gì đó bao nhiêu năm trường gì đó, thì khi họ chết đó cơ thể cái tế bào họ lọc hết rồi, tinh lọc hết rồi, thật loại vi trùng nó vô nó không gặp cái sắc hộp, nó không có tác dụng được. Họ dùng chút xíu định lực thôi để họ trụ thôi thì được. Còn có người họ tập họ tẩy hết toàn thân, họ tẩy toàn thân thì mấy người đó thấy tiên gia tôi mà tập thành đó, lúc đó họ tẩy toàn thân rồi họ nói chuyện ra thơm ngát. Thơm như là mình ngồi kế cái bông thiên đàng vậy đó, cái mùi hương đàn vậy. Họ nói là thơm nên mà trong khi trước khi mà họ nói là thơm, ông thầy tôi kể lại đó, ông sư phụ của ông á, trước khi nói là thơm á, trời ơi, ông nói trước thời gian đã 2-3 tháng mà trước gì là nói ra nó hôi như là mùi chắc chết vậy đó. Thấy không? Thì ông thầy ông nói lúc đó ông kêu ông nói ông đang đẩy cái tược ra, sau khi ông thơm thì mặt ông hồng hào như con nít vậy nè. Thấy không? Thì sau đó họ dùng một chút xíu những cái là định lực, họ giữ cái thân nó phải chắc diện nó mới không rã nổi. Thì nhưng mà có cái rã có hàng nhiều nguyên nhân thứ nhất là bị vi trùng nó tấn công, phải không? Bây giờ chẳng hạn tinh lọc hết rồi, loại vi trùng không vô được thì cũng được đi, nhưng mà phải có cái gì nữa để nó khỏi rã nữa, chứ phải có dùng chút xíu gì nữa mình không hiểu. Thấy không? Đó. Rồi các vị khác á thì họ dùng nguyện họ giữ. Dùng cái nguyện kết cái nguyện, nguyện để giữ cái thân lại, thì do cái lực của họ nó khi mà mang được thần định thành ra cái nguyện, nó thành ra một cái như một cái công đức vậy đó, nó giữ cái thân. Thành có nhiều người muốn để cái thân lợi để cho thế gian, họ dùng nguyện họ giữ. Thành ra đa số thì cái năng lực thần định nó làm cho cái thân tâm mình nó được thư thải không sớm á, mình có thể loại bởi vi trùng mà làm thanh tịnh nó được hết á, thấy không? Nhưng mà muốn giữ thân thì mình chưa biết, giữ thì phải dùng tập cái pháp nào mình chưa biết, kim can định nào đó không hiểu.
Thầy có nghe cách đây 6 tháng có một vị ngồi thiền ở bên Nepal không thầy? Có cái cậu đó 15 tuổi mà ngồi thiền ở Nepal đã 6 tháng rồi, bây giờ tin tức rồi này kia họ loan báo trên internet, thầy có nghe thầy
đúng không? Không, mấy tháng nay không coi điều gì cũng biết.
Ở trên Yahoo có cái
thì cái năng lực ta nói về ví dụ về ngồi thiền được được khoảng chừng một ngày á, thì có gì có thể tụ được tháng nếu mình muốn, tâm lực của mình á, thì lúc mình được thì mình trụ được rồi. Khó nhất là ví dụ như mình ngồi quá được 2-3 giờ, hay ngồi 2-3 giờ mà quá được 2-3 giờ mình ngồi mình trụ được á, thì có thể ngồi được khoảng buổi, thấy không? Được buổi được á, mà giữ được, lúc đó cái tâm nó thông khí được, nó thông à, nó không còn nghẹt nữa, thì lúc đó là cái tâm nó an rồi, thành ra lúc đó thì có thể kéo dài tới cả ngày, các ngày được thì quý vị giữ cả mấy tháng được là dễ lắm. Khó là khó cái đoạn đầu thôi, 1-2 tiếng đầu á nó khó lắm, khí lực nó nghẹt này kia, mình vượt qua cái đó là thường thường. Nếu mà giữ được một buổi này kia rồi song song là có thể giữ được 1-3 ngày, tùy theo cái năng lực của mình. Thành nhiều khi thời gian chính xác, có nhiều người muốn giữ 1 tháng, nhưng mà nhiều khi khoảng 3 tháng sau họ mới ra, tại họ tính thời gian không được. Hay là người có giữ muốn giữ 1 tháng và chỉ 1 tuần, họ thấy thời gian đã tới rồi tự nhiên họ xả. Cái này gọi là tâm không chính xác, cái chuyện nó nhiều lắm. Như mấy người nhập định đó, thì họ muốn thấy được 1 kiếp, nhưng mà nhiều khi họ thấy muốn thấy 3 kiếp. Thí dụ họ muốn thấy 3 kiếp trước của họ, mà nhiều khi họ thấy được có 1 kiếp à. Hay họ muốn thấy 1 tháng sau, mà họ thấy mà nhiều khi trật. Nhiều khi họ thấy được có 1 tuần sau à. Nhưng mà cái năng lực cố định đó, thì họ tưởng là 1 tháng. Họ sao bạn nó nhập định mình tiên gia đó, nó thấy cả ly động đất. Nó kêu tôi ghi vô. Trong động đất là khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, năm 2000 mấy đó. Thấy không? Đó. Thì tôi ghi vô. Nhưng mà khoảng 3 năm sau đó, nó nói cái chuyện đó xảy ra rồi. Xảy ra ở không biết gì giờ nào, cái kia hình ảnh nó chiếu trong tivi đó, cái mệt, cái gì nó mình nó thấy vậy đó. Thấy không? Trong khi cái thời gian nó ghi mình đó là khoảng 2-3 năm sau đó. Thậm nó không chính xác. Cái định năm sau thì nó thật ra khi mà cái vô cái định đó là thời gian không gian nó dung nhiếp lên chỗ. Không? Nhưng mà chẳng đề tại vì cái định hôm sau thấy nó không chính xác, thấy quá khứ cũng không chính xác, thấy tương lai nó cũng không chính xác. Không? Nhưng mà định sau á, lúc đó cái tâm mình mới chạy tới 3 tháng, thì mình chắc bị 3 tháng chạy được quá khứ 3 kiếp, thấy được 3 kiếp. Còn nếu không định hôm sau á, mà định không có tập á, không tập chuẩn á, thì thấy tập rồi đang học tới cái gì tình lự hả?
Dạ, tình lự xong rồi thưa.
Giờ tới nhiêu ích thủ tình tịnh lự năng dẫn pháp đẳng năng dẫn pháp bồ tát đẳng trì tịnh lự. Trong này nói là tịnh lự dẫn ra công đức nè. Hai cái loại thứ hai đó, cái loại định thứ hai đó là cái định có thể nhân năng là có thể dẫn pháp tất cả những cái định của bồ tát, những tam muội của bồ tát, tức là năng dẫn pháp bồ tát đẳng trì. Đẳng trì một là danh từ của thiền định á, tịnh lự, hay tức là do cái tịnh lự, năng lực của tịnh lự trên á, cái tịnh lự mà an trú trong cái hiện tại pháp lạc tịnh lự đó, thì cái tịnh lự này nó làm cái lực, nó làm cái nhân để dẫn, có thể là khiến cho mình phát sanh được, có thể là cho mình trụ được, là vô số vô lượng các pháp đẳng trì. Chẳng hạn như là các pháp định của thành gian, định độc giác vân vân. Đó đẳng trì hết đó. Mà chẳng hạn như cái đẳng trì của thành gian độc giác á, theo cái kinh điển của đại thừa nói đó là còn thấp lắm. Ta nói là đẳng trì thành gian á, độc giác á, mà còn tác thường thường là họ nhập định, họ đạt định nó dẫn phát ra, họ dẫn phát vô lượng tam muội, vô lượng định. Khi mà có ăn được pháp lạc rồi đó, cấp ra muốn trụ vô cái gì nó phát ra định rồi đó liền, tại nó quen lực đó rồi. Thấy không? Thì nó sanh ra vô lượng tam muội, vô lượng định. Cái lượng định của thanh văn độc giác nó chỉ là một trong những trong nên một hay là hai là trong cái đó thôi. Không? Tại vì định các bồ tát tập định, tại vì đó là tại vì chúng sanh mà tập, mỗi chúng sanh mỗi căn bánh khác nhau, nên cái pháp thiền định tâm muội của bồ tát là vô lượng vô số. Pháp thanh văn là chỉ cái gì mình thôi à. Thành cái pháp nó có giới hạn, nó có một chút ít à. Không? Nó thành ra cái như mà bồ tát mà vô định rồi, vô tâm muội, vô lượng tâm muội bồ tát á, thì thanh văn hiểu nổi, tăng nhiều cái không biết. Thấy không? Mà duyên giác á, thường duyên giác á là trí tuệ cao thanh văn nhiều lắm. Tại duyên giác là tập về tự, có thể tự mình tập mà thấy được chân lý mà. Còn đời Đức Phật thì nương vào cái giáo lý tập nhân duyên, tập chân lý, nó tập về cái huệ về nhân duyên, cái huệ nó mạnh lắm. Còn huệ tứ đế, cái huệ nó kém. Thấy không? Đó, mà nhiều khi á, mà cái định của duyên giác á, mà nhiều khi cũng không biết là cái định của Bồ Tát nữa. Tại duyên giác cũng căn cứ vào cái lý nhân duyên là chánh. Còn tất cả những cái căn cơ nhân duyên chúng sanh, tất cả những cái gì chúng sanh, các phương tiện chúng sanh, mấy cái định đó bà tát hoàn toàn không biết, tại nhân cái thanh văn duyên giác hoàn toàn không biết, tại họ không có để tâm làm cái vụ đó. Còn khi bồ tát á an trú rồi, bây giờ an trú một cái khác, an trú thành ra tất cả những cái gì đều biết hết rồi. thì các đều biết thành nó nói là thành là cái định đó, gọi là nó gọi là năng dẫn phát Bồ Tát đẳng trì tịnh lự ha, là một cái loại thiền định mà có thể dẫn phát vô lượng vô số các loại đẳng trì ha, là rất là thù thắng, mà giàu cho thanh văn độc giác cũng có thể không biết được ha, không biết cái tên nữa đó, không có biết cái tên của cái loại đẳng trì đó nữa ha. À, thành ra đã không biết tên nữa thì đừng có nói chuyện mà nhập định đó. Nó nói là à, thành ra nó nói là không còn chưa biết được cái tên đó nữa, hà huống là nhập vô cái định đó. Vì tại cái tâm Bồ Tát nó rộng đó. Ha, cái bồ đề của Bồ Tát cũng lớn, nó vô thượng bồ đề. Ha, và cái định là lạc chúng sanh nó cũng lớn. Thấy không? Thành ra nó dẫn phát vô lượng tam muội. Ha, đó là cái loại tịnh lự, mà tịnh lự này là có thể là dẫn phát cho tất cả những loại định cho Bồ Tát. Và cái thứ ba là trong này nó gọi là như ít hữu tình tịnh lự, là tịnh lự dẫn ra lợi người, tức là tịnh lự này đó là Bồ Tát nhưng mục đích là tập về những cái năng lực để độ sanh, tức là Bồ Tát nương vào các pháp tịnh lự đó mà làm lợi cho chúng sanh, làm tất cả sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh, trừ khổ cho chúng sanh, là tùy theo cái tâm của chúng sanh mà biến hóa để mà làm cho họ được cái pháp lành. Đa số những cái tịnh lự này là nó nói về năng lực nhiều hơn, thành ra nó cũng có một số những cái tịnh lự mà phát sanh ra thần thông, trong đó có những cái tịnh lự đó mà sanh ra những cái chịu khủng bố nữa để mà giúp phục chúng sanh. Chẳng quá là mưa, quá là gió, quá là sấm sét vân vân, quá ra hình tướng chẳng hạn như đại lực quỷ dương vân vân gì đó, nó dùng khẩn bố dẫn cho vân vân, thì đó gọi là nhớ tịnh từ tịnh lự. Thì đa số nói là năng lực cho thần thông mà mục đích chỉ làm lợi lạc cho chúng sanh thôi. Thì có nhiều chiều hướng đó mà, hoặc là làm thuận làm nghịch đó. Thành trong này nó có những pháp khủng bố luôn. Thành ra cái tịnh lự thứ ba này nè, nó mục đích nó là thành sở tác pháp, thành sở tác sự, là giúp cho mọi sự được thành đạt, dẫn ra gọi là thành sự tác tự. Thường thường cái thành sự tác trí á, thành sự tác trí á ha, là tác trí cuối cùng ha, của một vị Bồ Tát thành tựu được. Cái thành sự tác trí nó dính vào cái gọi là nhớ thủ tình á ha, khi mà thành trí thành á là nhớ thủ tình được thành tựu hết á, thành ra thực sự trong bốn cái trí á, cái trí mà khó nhất ha, là cái thành sự tác trí ha, thành ra nó thành sở tác sự. Khi mà nó thành sự chấp sự được thì có thể lợi lạc trừ khổ nè, trừ hiểm nè, trừ tật bệnh nè, trừ tất cả những sự sợ hãi nè, vân 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 vân. Thành ra Ngài Thế Thân thì nói đó, cái an trụ pháp lạc tịnh lự á là do rời khỏi những cái phiền não ngã mạn ái kiến mà đắc được cái thanh tịnh. Mà khi đắc được á thì tâm nó khinh an. Tâm kinh an thì dễ biết lắm, là cái tâm mình không bao giờ còn lười mỏi, còn chán ghét cái pháp hành nữa. À, cái tình trạng kinh an là như vậy đó. Là ba loại tịnh lự học rồi phải không? Một tầng loại là cái pháp lạc, trụ tịnh lự tức là cho mình. Rồi đó là trừ phiền não cho mình đó. Còn cái năng dẫn pháp bồ đề đẳng tác định trừ tịnh lự đó. Tức là du tập để mà thành tựu cái bồ đề pháp, thần thông pháp. Nhớ thủ tịnh lự á, tức là cái tịnh lự mà làm lợi lạc chúng sanh, nó dẫn phát cái sự thành thục. Rồi bây giờ tới ba tướng của huệ, ba loại tuệ đó là tuệ giác dinh vào thế tục đế, hay đó là duyên tục đế huệ, hay tuệ giác dinh vào thắng nghĩa đế, hay thắng nghĩa đế huệ, hay cái tội thứ ba đó là tuệ giác duyên vào lợi ích, dinh vào cái sự lợi ích người, tức là duyên như ích hữu tình huệ. Thành ra tam chủng huệ thì trong này nó có là chia làm hai loại. Cái loại cái huệ đầu tiên mới tu á, vào huệ là cái huệ đã tu xong